trong cái khóa ngày thứ bảy và chủ nhật sẽ có phần các cái kỹ thuật liên quan tới soi hồn thế nào cho đúng, pháp luân thế nào cho đúng, thiền định và dỗ ngủ thế nào. Đó là về phần các cái kỹ thuật. Thành thử nhân dịp có Huynh Yêm, những người đã dày công nghiên cứu nhiều về phần đó, thì hy vọng trong cái khóa ngày thứ bảy và chủ nhật sẽ cùng tiếp tay để giúp cho ý kiến cho chúng ta. Hôm nay chúng tôi xin đề nghị chúng ta chấm
bạn cái buổi họp. Thì cũng xin góp ý thêm cái chữ hộ độ với cái chữ từ bi mà quý vị vừa nghe hồi nãy đó. Thì chữ hộ đó là hộ vệ, chữ độ đó là độ cho cái bản thân của mình. Mình phải bảo vệ cho cái bản thân nó được cường tráng, yên ổn, thanh tịnh để mình độ chúng sanh bản thể của mình. Từ bi đó, từ là bỏ, bi là những cái chuyện bi ai của trần thế, từ bỏ tất cả những cái chuyện bi ai của trần thế để lo đi tu, từ bi. Thì có bao nhiêu đó, và cũng mong rằng chư quý vị được ý quên lời, không chấp vào cái lời của văn tự. Xin hết.
Xin cảm ơn ý của anh Chi đã kết thúc cho cái buổi ôn tập của chúng ta hôm nay. Chúng tôi xin đề nghị quý ban đạo nghiêm chỉnh chừng 2 phút để xin dâng lên bề trên lòng biết ơn. Cái mạch đốc khi mình niệm bát chánh nó đòi hỏi thời gian và công phu để mà luyện tập nhiều. Nhưng dịp hôm nay thì tối hôm nay khi mà chấm dứt trước khi về phòng nghỉ thì chúng ta sẽ có buổi thực tập về mật niệm bát chánh chung ở tại đây, để cho quý bạn nào chưa quen thì cũng biết cách thực hành để về mình tập mỗi buổi tối từ 6 giờ chiều cho tới 9 giờ tối. Lúc nào tiện giờ nào thì quý bạn đạo thực hành. Thưa quý bạn đạo, bây giờ có ai bắt đầu có cái câu hỏi gì, nhất là liên quan tới vấn đề công phu, thì xin có anh Yêm ở đây để cùng chia sẻ, hoặc là các bạn đạo khác có những kinh nghiệm gì thì cùng chia sẻ. Thưa chị Minh, dây nó hơi ngắn.
Thưa thầy, con xin hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, thưa thầy, khi làm pháp luân thường chuyển, lúc thở ra, hít hơi ra xong rồi thì con thấy như là trong bụng con, ví dụ như là ruột gan nó tách rời nhau ra, có phải vậy không ạ? Xin cảm ơn thầy. Thưa câu hỏi thứ hai, thưa thầy, khi mà mật niệm bát chánh á, là mình một hơi mình niệm 8 lần hay sao, ví dụ như là Nam Mô A Di Đà Phật xong liên tiếp tới 8 hơi để trụ 8 điểm, hay là mỗi cái mình được nghỉ một chút? Thì con làm như vậy, con làm một hơi 8 con ngộp thở.
Thưa chị, cái lúc mình làm niệm mật niệm bát chánh là mình không thở, không tính đến hơi thở. Tức là mình niệm như thế này, mình không nghĩ đến hơi thở. Co lưỡi răng kề răng, mình ngồi cho thẳng ở đó. Rồi thì mình đọc thầm trong óc Nam Mô A Di Đà Phật. Mình ngưng lại ở đây. Ở mỗi một cái lỗ điển mình ngưng lại, nó có 8 cái lỗ điển. Đây là lỗ thứ nhất. Rồi để đọc Nam Mô A Di Đà Phật, lỗ điển thứ hai. Rồi cứ như thế theo cái đường mật niệm bát chánh, mình niệm nó đến cho đến thận thì hết. Thế thì lúc bây giờ mình không nghĩ đến hơi thở, mà mình chỉ cái âm thanh của cái tiếng của mình phát ra trong óc, từng chữ một, Nhưng đọc càng chậm càng tốt, nhất là giai đoạn đầu. Cái điểm chạy của mình nó chưa rõ lắm. Thì mỗi một tiếng như vậy, nó chậm như là một cái tiếng chuông nó ngân vậy. Chữ Nam như tiếng chuông nó ngân. Mô như tiếng chuông nó ngân. Nhưng cái quan trọng là mắt của mình nó không có thẹo chạy theo đường bát chánh. Mắt thì mình cứ nhìn chỗ này mà nhắm lại. Chứ không phải là cái lúc mà ở dưới này thì mắt mình cúi xuống, biển nó chạy. Niệm bên trên này thì mắt mình ngửa lên, cái này không có. Mắt mình thì cứ trụ ở đây, nhắm lại. Mắt cứ nhìn ở chỗ này. Nhưng mà cái ý của mình thì theo cái đường niệm để nó đi. Mình có 8 cái ổ điển. Đây là 1, đây là 2, trước trán này là 3, trên này là 4, đỉnh đầu là 5, sau ót là 6, đến cái chỗ xương cần cổ là 7, hiệp tích là 7, đến cái chỗ sau thận là 8. Thế hồi này thì thầy chỉ cho anh em mình như vậy. Nhưng mà cái hồi trước là thầy chỉ là đây là 1, đây là 2, không có điểm giữa trán. Trên chân tóc là 3, đỉnh đầu là 4, sau cái ót này là 5, nhà ngọc chẩm là 5, rồi cái xương cần cổ là 6, đến cái hiệp tích là 7, tách cật là 8. Thế thì nói thì thưa chị, nó là cái dưới cùng á, cái ổ điểm số 8 á, là nó có 2 phần, thiên tiên thận thủy và khí dương tinh, nó nằm trong hai trái cật, cái nan đà và anan đà. Thì khi mình mật niệm bát chánh đến cái khi mà đến cái ổ điển, mình tính cái ổ điển thứ 8, cái ổ điển này là nó chứa hai cái luồng điển thiên thiên thận thủy ở đó. Một bên là thiên, bên là khí dương. Một bên là tánh vía, một bên là bóng vía. Nó nằm trong. Thế thì tại sao lại gọi là điển thiên thiên? Là vì cái lúc mà cái bào thai mình cấu tạo á, thì cái tây cật là cái bộ phận đầu tiên của con người được cấu tạo. Thì ở trong hai trái cật ấy, một bên nó có một cái luồng điển âm, một bên nó có cái chứa cái chủ điển dương, gọi là khí dương tinh, là Ananda. Ở bên Anan là chủ cái điển âm. Thế thì Đức ông Tư có nói ở trong cái cuốn Mơ Duyên Quái Mộng, ngài nói thoáng qua, ngài nói rằng là ở cái chỗ mờ mờ mịt mịt của hai trái cật ấy, một bên là bóng vía ở, một bên là tánh vía ở. Chính em ở cái chỗ đó, khi mà cái cô tiên mà nói với em điều sao thiền sư, chỗ mờ mờ mịt mịt ở trong hai trái cật là cái chỗ đó là tánh vía và bóng vía. Thế khi mà cái lúc mà thở tạo hóa mà khai lên cái hình thể của mình thì cái trái cật là cái tạo nên đầu tiên. Cho nên bởi vậy gọi là thiên tiên thận thủy, hoặc là cái hỏa thiên tiên hỏa. Ví dụ như con mình mà đau mà mình mà đau mà đi đến ông thầy thuốc bắc, ông nói ồ cái anh này thận thủy thủy điển là thiên tiên điển thiên tiên nó yếu, hay là hỏa thiên tiên yếu, là nói về cái thận. Thế thì đó là cái ổ điển, cái luồng điển thiên tiên ở đó. Thế khi mình chuyển nó lên, pháp luân thường chuyển nó lên là ổ điển thứ hai. Ổ điển thứ bảy là cái chỗ hiệp tích. Hiệp tích thì nó lại chứa không phải là điển thiên tiên mà điển hậu thiên. Tức là sau khi cái bào thai được cấu tạo, cái trái cật đầu tiên rồi, nó mới cấu tạo các cái bộ óc, rồi nó mới cấu tạo nên các cái hình thể khác ở trong người ta. Rồi thì là đến hình như là cái dạ dày là cái cuối cùng thì phải. Thế những cái cấu tạo về sau á thì gọi là hậu thiên. Thế tất cả các cái luồng điển, cái đùm gan ruột, rồi thì phèo phổi, các luồng điển ở bao tử, ở thận này, ở dạ dày hay là này khác đó, tụ lại ở cái chỗ ổ điển số 7 là hiệp tích, gọi là điển hậu thiên. Thế thì khi mà mình hành đạo á, tức là mình chuyển hóa các luồng điển á, thì cái luồng điển thiên tiên ở thận nó chạy lên, nó gặp điển hậu thiên ở hiệp tích, cái ổ điển số 7. rồi hai cái đó điển thiên thiên và điển hậu thiên hợp lại do cái pháp luân thường chuyển nó lên đến cái xương cần cổ. Cái ổ điển đó là rất quan trọng, ổ điển số 6 ở xương cần cổ. Thế thì từ đó nó mới phân phối ra làm hai. Một phần đó, nó đi lên được cái cửu trùng đài nó lên đầu, nó nuôi cái thần hồn của mình. Thần hồn của mình nó nằm ở cái điển quang thần hồn của mình, nó nằm ở trong tim đó. Nó vọt lên cái bureau làm việc của nó đỉnh đầu. Thì cái điển thiên tiên nó hiệp với điển hậu thiên ở cái hiệp tích, nó mới lên xương ngàn cổ, nó mới chia ra làm hai phần. Một phần lên nuôi dưỡng cái thần hồn, một phần nữa nuôi dưỡng cái thân xác. Cái pháp mà mật điện bát chánh là mình kiểm soát các ổ điển, cái đường của điển chạy, các cái ổ điển. Thế là lúc đầu chỉ làm cho chậm, chỉ đọc từng chữ một. Các cái điển mà chấm lại đó là để xem cái điển quang tự lại đó chưa. Thế khi mà chị thấy thông được cái đường này, đó là cái kiểm soát cái các cái ổ điển của mình và các cái luồng điển chạy của mình xem đã thông chưa. Thế khi nào mà vị nào mà có điển thì nên bắt đầu làm cái pháp mật niệm bát chánh để kiểm soát các ổ đạo, các đường điển.
Kính thưa thầy, khoảng độ 10 ngày nay tự nhiên con đau cái xương cuối cùng, xương sống nó ngồi nó thí dụ như là đứng lên ngồi xuống nó đau cái xương cuối cùng.
Xương cuối cùng.
Xương sống.
Xương sống cụt đó.
Vâng ạ. Mặc dù là con không làm gì nặng hết, nhưng khi thí dụ như là đứng lên ngồi xuống nó khó chịu.
Nó khó chịu xương sống cụt không chị?
Dạ vâng.
Thưa chị, trừ những cái trường hợp trật xương thì mình không nói.
Vâng.
Chứ còn thí dụ thường mà ngồi xuống có thể là vì chị ngồi thiền lâu mà ngồi ở trên cái ghế cứng, hay cái xương sống cụt nó chạm vào cái chỗ cái gỗ cứng, thành là ngồi lâu quá thì nó đau. Thế thì mình ngồi cái nệm, hoặc là bây giờ ở bên Mỹ này họ bán một cái ghế hay lắm, nó vừa mới phát minh ra một cái đệm bằng mousse, nó may vuông vậy đó. Thế ở cái chỗ mà cái chỗ mình ngồi ấy, ở cái chỗ xương sống cụt của mình ấy, với cái hậu môn của mình ấy, nó khoét một cái lỗ, thành một cái miếng mousse như thế này, một cái miếng mousse ra như vậy đó. Mình ngồi lên đây thì khoét cái lỗ đúng vào cái chỗ xương sống cụt của mình. Thì họ đưa ra bác sĩ họ nghiên cứu, rồi bây giờ họ may ra họ bán một cái đệm như vậy, họ bán 34 đồng một cái miếng mousse. Nó cắt một cái vòng ở đây rồi nó ở ngoài nó may cái nệm bọc lại mà nó bán đắt như vậy. Nó nói là ngồi dưới ghế đó thì ngồi cái nệm nó thì tốt lắm. Họ nói là ngồi xếp bằng như thế này vào trên cái ghế đó thì là cái đường xương sống của mình thẳng, nó rất tốt cho sức khỏe. Ở bên Mỹ này họ bán 34 đô la một miếng mousse bọc mà nó có cái khoét một cái vòng tròn là để cho mình ngồi đúng vào cái vị trí là cái xương sống cụt và cái hậu môn của mình. Thành ra là trong trường hợp nếu có thể mình cũng may cái gối như vậy, ngay cái gối mà nó không chạm vào cái xương sống cụt để cho nó khỏi đau cái xương sống cụt. Tôi có cảm tưởng là chị ngồi lâu quá, chị ngồi thiền lâu quá thành ra nó đau cái xương sống cụt. Thì mình nương nó ở chỗ đó, mình làm sao ngồi mà cái chỗ đó nó không chạm đến ghế.
Được
thưa
khoảng 2 năm về trước á, thì cái tay của con về phía bên tay phải là không có giơ lên được, không giơ lên được. Vâng, dựng mà đi bác sĩ thì họ chiếu điện nó là bị gãy một cái xương bả vai. Vâng, họ nói như vậy xong rồi con về con thiền riết thiết làm pháp luân hết, bây giờ tự nhiên nó khỏi không nào không biết á. Dạ vâng. Thì hiện nay thì mới vài tháng trước thì con đi check lại thì bác sĩ nói là con có một cái biếu ở ngực. Vâng, có cái biếu ở ngực mà chiếu lên nó gọi là siêu âm á, thì nó là một cái biếu mà có nước, có bọng nước ở đó. Thành ra nếu mà người ta nói có thể là, thì mấy bác sĩ mà nói có thể là triệu chứng của ung thư, có thể là không, tùy theo. Có thể là cái bọng nước mà hút ra được thì không thấy nước gì hết á. Mà con sợ thì tại vì con thấy người khỏe mạnh, không có hạch, không có gì. Thành ra con cũng ý một năm sau mới đi check, hơn năm sau đi check một lần. Nhưng bây giờ thì con sợ trong người thì chính vì lý do đó mà con nói con dáng thiền, nếu mà mình có chết thì mình có đi cho lẹ nhé. Vâng, nếu mà mình mà lười biếng quá thì mình không truyền cái bệnh đến nơi rồi. Nếu mà ung thư thật đó, mình phải thiền cho lẹ chứ, niệm Phật cho nhanh để còn đi chứ, nếu không mình chết thì mình đi cõi thấp quá. Thành ra kỳ này con ráng con niệm Phật cho nhiều, cái gì để hết tâm trí và con niệm Phật nhiều hơn là mọi khi. Đúng lúc này thì con sờ vào cái ngực con á thì không thấy cái biếu đâu hết ạ. Và đến khoảng độ 10 ngày nữa thì con đi check lại xem sao.
Lại trời cho chị tự nhiên nó hết. Cũng có nhiều chị cũng có bệnh cái là ung thư vú. Thầy cũng hỏi thầy, thì thầy nói bệnh thì phải đi nhà thương. Thì cũng đừng có cái pháp này làm cái pháp để lo cho cái thần thức của mình nhiều hơn. Còn có bệnh thì đi nhà thương. Nhưng mà cũng có những người bệnh thì tự nhiên nó tiêu đâu mất hết. Anh em cầu mong cái biếu ở của chị nó có thể tiêu đi được hết. Cũng như là cái anh Đoàn Văn Thuận ở bên Đức mổ từ cái xương ở cái, nó có mấy cái đít ở trong cái xương sống nó bị đau, mổ ở Sài Gòn thì sau này sang bên Đức thì nó bị tê, như là tê liệt một cái chân. Ngồi thế này mà nói chuyện với bạn bè 5-10 phút là nó nhức, không ngồi được. Bây giờ thiền một thời gian, bây giờ ngồi 3 tiếng đồng hồ, nghĩa là ngồi kiết già 3 tiếng đồng hồ ngồi thiền, hơn cả cái lúc hồi còn trẻ mà ngồi nói chuyện, nó đi dạy học. Thì rồi đó là một anh nữa là anh Nguyễn Thanh Bạch, cái thiền, cái tịnh xá Thanh Bạch mà mình thấy ở trong sách ở bên Pháp. Thì anh đi nhà thương, mấy ông bác sĩ, anh ấy bị đau mấy cái xương ở sống xương sống, đau nhức không chịu nổi, mà mấy ông bác sĩ không chịu mổ, nó là mổ thế nào nó cũng chạm vào cái thần kinh, thế nào cũng liệt, thà là chịu đau. Anh ấy thiền một thời gian nó cũng hết. Cũng có nhiều anh em mình có nhiều những cái bệnh ngặt nghèo lắm mà y khoa người ta không chịu trị mà thiền nó hết. Cú xin ơn trên này, cái bệnh nhẹ của chị thiền nó hết đi.
Con xin cảm ơn thầy.
Nhưng mà có cái biết chắc chắn, anh em ai cũng nhận định là lâu ngày gặp lại chị Minh dạo này mặt sáng rỡ.
Con xin cảm ơn thầy.
Con cái thì sắp học đại học, sắp ra trường, cả mọi người tươi rói như vậy, thật là anh em ai cũng mừng chị.
Con xin cảm ơn thầy.
Ơn trên đã quan chiếu cho chị mọi khó khăn đều vượt qua hết. Ơn trên thương người tu, chắc chắn rằng là sẽ cứu độ cho mình. Nhưng mà bệnh thì phải đi nhà thương. Như là mong rằng chị sớm cho anh em biết lại sau khi khám lại cái lần này.
Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn thầy.
Thưa, có nhiều bạn đạo thắc mắc thấy chị Minh gọi anh Yêm là thầy xưng con là lý do. Xin chị Minh nói.
Dạ vâng, thưa thầy Yêm, đối với thưa các bác và các anh chị em, thưa thầy Yêm, đối với con và đối với tôi đó, thì thầy là thầy dạy chữ ở đời và thầy đàn anh, thầy đi trước về đường đạo. Thành ra mặc dù là trong đường tu thầy vẫn có cho phép rằng thôi đừng gọi là thầy nữa, nhưng trong tâm mình thầy dạy mình một chữ nửa chữ cũng là thầy. Vậy thì nhất nguyện lúc nào cũng gọi cũng thưa thầy, tại vì thầy đã mở đường khai trí cho mình về đường đời và về đường đạo, thì thầy là người đi trước để xin cho con được thượng đạo cho thầy mãi mãi.
Tôi cứ lại chị nói là chị thương tôi, xin chị kêu tôi bằng anh. Chị kêu bằng thầy.
Thế thầy quen rồi gọi không được.
Chị nói là kêu không được rồi. Những cái tình tụi tôi khác nhau cũng đã 1/4 thế kỷ nay, gần 30 năm.
Thưa, có một số bạn đạo, nếu mà đọc những sách cũ thì thấy rằng trong cái mật niệm bát chánh á, về sau này thầy đổi cái điểm mà giữa trán thay vào cho cái điểm ở chỗ cái xương cụt, cái xương mà chỗ mà người ta chặt đầu đó, mà quý vị đọc trong kinh A Di Đà có cái đoạn đó, tức là dưới cái cổ của mình ngay cái chỗ mà chặt đầu đó. Dạ. Thì khi mà viết lại cuốn Thiền Thực Hành, chép lại theo cái nguyên văn lời của thầy giảng trong cái băng video, thì có tới điểm đó có thắc mắc, thành ra chúng tôi có gửi thư sang để trình với thầy. Thì trong lúc đó thầy đang ở Úc Châu và chính thầy đã vào trong phòng đóng cửa lại và kiểm soát. Tại vì như các bạn biết là những người mà thông rồi niệm tới đâu thì chỗ đó nó bật sáng lên, không những là thầy nhưng mà trong số bạn đạo của chúng ta là bác Mai ở bên Pháp, như quý bạn nghe trong cái các băng khoa học quy thức, thì chính bác đã hỏi lại thầy xác nhận điểm đó là bác niệm tới đâu nó bật sáng tới đó, và ngoài ra những cái điểm bác niệm nó thành ra những cái chuỗi ánh sáng nó tiếp nối tiếp nhau. Thì khi thầy vào trong phòng đóng cửa này để niệm lại thì thầy xác nhận lại là cái điểm ở về sau này là đúng, tức là thay cái điểm ở giữa trán có thêm cái điểm đó và bỏ cái điểm ở chỗ xương sau cổ. Về các cái vị trí của các cái điểm mà mật niệm bát chánh thì thưa điểm ở mũi, điểm ở giữa hai cái chân mày, thì cái xuyên qua hai cái chân mày ra đằng sau của mình đối xứng với nó, tức là cái ngọc chậm. Và cái hiệp tích, nếu quý vị không có xác nhận được vị trí thì thường cứ lấy bàn tay mình bỏ ra đằng sau, cái ngón tay dài nhất của mình chạm vào cái điểm giữa xương sống, thì đó là hiệp tích, để cho quý bạn đạo có thể xác nhận được vị trí cho nó dễ.
Trước này chữ vạn là gì? Trước chữ vạn, đối diện chữ vạn.
Dạ, thưa ngoài ra quý bạn đạo có ai có câu hỏi gì thêm xin nêu lên. Thưa niêm, có nhiều người họ nói tại sao thiền thì bị lắc hoặc bị rung, tại sao thưa anh?
Dạ thưa, tại cái luồng điện lên. Ví dụ như mình ngồi như thế này, cái xương sống của mình ở bên trong nó như ngó sen, thì các cái luồng điện nó chạy ở trong cái xương sống, chạy xương sống thì chỗ này nó tác thì nó chạy lên chỗ khác tác thì nó chạy lên chỗ khác, thành các cái luồng điện nó cứ chạy, nó cứ xoay để tìm đường nó lên vậy, nó lên đầu vậy. Thầy mình ngồi cái lắc này, cái khi lắc như vậy thì cái thái độ của người thiền có hai thái độ có thể xảy ra, hoặc là mình bảo không cho nó lắc, thì để bắt buộc nó phải đi theo cho thiệt thẳng. Thế một mặt khác là thì cứ lắc đi, cho nó lắc cho nó tự động, cho nó lắc thì dễ chịu, người nó cứ lắc qua lắc lại ra qua lắc lại, thì cứ luồng điện nó tìm cách lựa chiều để nó lên. Đấy. Vì cái lựa chiều nó lên như thế này đấy, bởi vậy người ta gọi như là con rắn vậy đó, gọi là cái hỏa xà rồi. Cái luồng điện nó cứ lên, nó cứ soi tìm cách nó lên đấy. Thì hai cách đều được hết. Đấy. Nhưng mà cái cách mà xuất sắc ấy, là cách không cho nó lắc. Thì lắc thế này thì xuống nhẹ nhàng lên này. Còn một cái mà không cho nó lắc thì rồi nó cuối cùng là nó cũng phải lên cả, cuối cùng nó cũng lên cả, nhưng mà cái anh không cho nó lắc thì về sau nó thông hơn và nó mạnh hơn. Còn cái anh cho nó lắc thì nó nhẹ nhàng được cái lúc đó, khoan khoái được lúc đó, nhưng về sau nó lại chậm chỗ khác, thành là nó cứ bù trừ hai cái thái độ nó đều được cả. Dạ thưa, còn rung cũng vậy. Ví dụ mình ngồi này, hai hàm răng mình rung lập cập, đó là hai cái luồng điện nó chạy ở răng, nó xuyên qua răng, nó cứ rung lập cập cái răng này. Thế. Hoặc là nó siết lại, nhiều lúc mình ngồi thiền thế này, cái điện hai hàm răng nó siết lại thật chặt vậy đấy, thật chặt rồi hai hàm răng nó như xoắn thế này, thì cái lúc như xoắn á thì xin các ba chàng các chị phải hở hai hàm răng ra một chút, là hai hàm răng chạm răng kề răng. Anh kể ra đến cái điểm rút là nó rút như cái bức tường vậy đó. Nó cứng, nó như một và nó xoắn. Nếu lúc bây giờ mình cứ để xoắn theo ý của nó, theo cái luồng điện chạy đó, thì nó xoắn quá, nó xoắn thế này thì mình thấy ê cái chân răng, nó đau răng, nó phạm lên cái chân răng. Thành như mình hơi hạ ra một tí để chỉ cho chạm nhau thôi, chứ không cho nó siết lại. Thường thường là mình có cái khuynh hướng đến đó là mình siết theo nó, là vì nó chạm nhau thế này, nó siết cái nó vặn thế này, thì mình siết theo để không cho nó vặn, thì lúc bây giờ nó sẽ đau cái răng, đau cái chân răng.
Thưa anh em, trường hợp đó là có một bạn đạo xảy ra là anh Bảy quen với chị Hoa ở đây, là anh cắn mạnh quá mà anh thành thử ra bốn cái răng ở đằng trước nó lung lay, thành ra khi mà điện nó rút mạnh đó thì là nó cắn, nó cứ cắn theo như vậy,
thành ra nó siết lại thế này, siết lại nó như muốn xoắn, rồi mình cắn theo một cái thì sau này là bốn cái răng ở giữa nó lung lay. Thành ra là mình Lúc bây giờ mình nhớ hả ra chỉ chạm răng, kề răng, chứ mình không cho nó siết mạnh.
Thưa anh em, có những bạn đạo thắc mắc là tại làm sao thiền lại giúp mình lộ ra được các cái tánh xấu của mình.
Tình các bác, các anh chị em, cái lúc mình hít vô đầy cái rún, thì ở rún nó có một sức ép, ép vào hai tay cật. Cái hai tay cật á, thì một bên là tánh vía, một bên là bóng vía. Ở cái tay cật bên trái á, là chủ điện, luồng điện âm. Nó có cái, trong cái khoảng mờ mịt đó, nó có cái chấm trắng trắng á, đó là cái gốc điện âm. Nó nằm ở bên trái. Còn gọi là thiên tiên thận thủy. Còn ở bên mặt á, nó có một cái chấm điểm dương, chấm điểm bầm ở trong cái chỗ mờ mịt. Nó gọi là khí dương tinh. Cái thông tư kêu ở trong kinh này là khí dương tinh. Một bên là tánh vía, một bên là bóng vía. Thế khi mình thiền mình ép vào, thì hai cái luồng điện nó theo đường xương sống nó lên đỉnh đầu. Thế lên đỉnh đầu là tánh vía nó lên đỉnh đầu. Một bên là chủ cái tánh tình của mình, một bên là chủ về cái hình dạng, cái thân thể của mình. Thành ra khi mà cái bào thai được thiết lập đầu tiên là hai tay cật, nó đã quyết định rằng mình về sau tánh tình mình sẽ như thế nào và hình dạng của mình sẽ như thế nào. Cho nên cái bào thai được chỉ 2-3 tháng, người ta rút ra một tế bào. Bây giờ người ta rút ra một tế bào, người ta thử, người ta biết rằng cái bào thai nó sau này đẻ ra nó sẽ hình thù như thế nào, tóc đen hay tóc xanh, hay là tóc vàng, mắt đen hay là mắt vàng, có tật hay không có tật. Nó rút một tế bào nó biết, tức là cái hình dạng của mình nó đã được quyết định ngay từ những cái bào thai, cây từ những cái tế bào đầu tiên thiết lập, nó đã quyết định được cái hình dạng mình về sau lùn mập như thế nào, bệnh tật ra sao, thiếu bộ phận nào không. Và nó cũng ngay từ đầu tiên nó quyết định cái tánh tình mình như thế nào. Thế bây giờ mình thở mình ép, tức là cái tánh tình mình nó nằm ở trong hai cái luồng điện trong tay cật. Bây giờ mình ép một cái thì cái luồng điện nó vọt lên trên đỉnh đầu. Nó vọt lên trên đỉnh đầu thì lên cao mình mới nhìn thấy thấp. Trước kia mình lội ở trong biển thế này, mình đâu có thấy được cái sóng ở bên kia, sóng là gì đâu, mình chỉ thấy sóng nó ngút đầu mình vậy, bên kia mình đâu có thấy. Thế bây giờ mình lên trên boong tàu mình nhìn thì mình thấy cả bên kia. Trước kia mình không thấy tánh tình của mình không thấy mình xấu, mình không thấy thói hư tật xấu của mình, là vì mình núp ở trong tánh, mình trốn cái tánh của mình, cái bóng vía, cái tánh nó nằm ở thận thủy. Thế bây giờ mình ép nó lên đầy rún một cái thì có sức ép ở rún, nó ép hai tay cật, luồng điện nó vọt lên đỉnh đầu. Khi thở ra cũng vậy, mình ép một cái luồng điện hai tay cật lại vọt lên đỉnh đầu nữa. Cái luồng điện ở dưới hai tay cật cứ vọt lên đỉnh đầu theo cái sức thở ra thở vô của mình. Thành ra lên đỉnh đầu thì cái tánh mình nó lộ ra, vì mình mới thấy lên cao, mới thấy thấp, mới thấy được cái tánh của mình. Trước kia mình ở tay cật mình ngang cái mặt biển này mình không thấy. Bây giờ lên đỉnh đầu, lên boong tàu mình mới thấy bên kia là gì. Cứ vì vậy cho nên thiền một thời gian mình thấy được cái tánh hư, thói hư tật xấu của mình là vậy. Vả lại và thêm một chút nữa là về phương diện điển quang thì hít vô điển cũng rút lên, mà thở ra điển cũng rút lên mới trúng. Là vì hít vô mình ép cái luồng điển hai tay cật nó vọt lên, hay mình có cảm giác như điển nó rút lên, chứ không phải là hít vô thì điển nó kéo xuống theo hơi thở vô. Hít vô điển nó vẫn rút lên, mà thở ra điển nó cũng rút lên, thì nó mới trúng là vì vậy.
Xin cảm ơn em. Cũng có những bạn đạo hỏi là tại sao khi thiền một người nóng lại càng nóng thêm, hoặc là sân si lại càng sân si thêm.
Dạ vâng, thưa các bác, các anh chị em, cái giai đoạn đầu nếu không thiền, tánh mình nóng có một, mình thiền nóng mình lộ ra 5-7. Tại sao vậy? Là vì khi không thiền á, mình không có chạm đến. Khi thiền á, mình lộ hết tất cả ra, mình phải lòi hết tất cả ra, thì lúc bây giờ mình thanh lọc. Vì cái cớ thanh lọc mà mình lòi hết tất cả ra, thì sau một thời gian rồi đó, thì nó lại bớt nóng, mà lúc bây giờ nó hết thiệt. Chứ trước kia đó là mình chỉ là tự lừa mình thôi. Thành ra thiền, mới thiền lúc đầu mình chạm đến cái tánh tình của mình cứ lôi nó ra hết, mình quét dọn, mình lau chùi. Thế do cái tác động của lau chùi, bọt xà bông xà biếc rác rưởi nó ra hết, thì cái lúc mà nó ra hết đó, tánh mình nóng lộ hẳn ra. Mới thiền nóng hơn trước, nó phản ứng lẹ lắm. Trước kia mình phản ứng chậm, thiền một thời gian phản ứng lẹ lắm. Mình bản chất tính nóng, trước kia nóng nhưng mà phản ứng chậm, thành nó lộ ra quá ít. Bây giờ thiền phản ứng nó lẹ, đồng thời do cái tác dụng của lau chùi, thành nó lộ hết tính nóng ra, lộ hết tính xấu ra, càng nóng hơn trước, càng xấu hơn trước. Nhưng một thời gian rồi thì nó hết, và lúc bây giờ nó hết hẳn. Thế thì thưa huynh, anh em mình chia sẻ với nhau cái kinh nghiệm tu tập. Huynh có những cái khó khăn, huynh nói ra như vậy, ơn trên chứng minh liền, ơn trên chứng liền. Anh em mình cùng tất cả anh chị em ở đây nghe cái lời huynh nói cảm động lắm. Ngay cái giờ phút này anh em để hướng lên ơn trên, xin để hóa giải cho huynh cái chuyện đó. Nhưng mà cần nhất là huynh cứ thở bao nhiêu, cứ soi hồn nhiều bao nhiêu, thì tự nhiên nó sẽ hóa giải từ bên kia, tự nó hóa giải. Không có gì phải hối hận. Trong chuyện nó phải như thế là nó phải như thế, nó phải như thế rồi nó hết như thế là nó phải hết, không còn ngoài.
Mời em Lý Bình Minh.
Thưa Quỳnh Yên, em không biết sao rồi, sáng tới giờ em nhức đầu quá, chịu không nổi.
Thế anh em điển anh mạnh lắm. Thế anh em mình mỗi lần họp nhau như thế này, anh em bạn đạo bốn phương đến, người nào cũng là đem cái tâm thành của mình ra cầu đạo cả. Tôi đến với Huynh cũng đem cái tâm thành cầu đạo ra để học hỏi ở Huynh. Huynh đến với tôi cũng đem cái tâm thành cầu đạo ra để học ở tôi. Rồi anh em bạn đạo ở đây cũng vậy, ai cũng vậy. Mỗi người đều đem cái tâm thành cầu đạo của mình ra cả. Thành ra là điển, thanh điển nhiều lắm, mà rút mạnh lắm, ai cũng vậy hết. Nó rút tới bể cái đầu vậy, cho nó bể luôn. Và với Huynh không phải nó chỉ rút hôm nay mà thôi, nó còn kéo dài cả tuần lễ, ảnh hưởng của nó có khi cả tháng.
Nó làm muốn bệnh.
Dạ. Biển nó rút, nó say biển. Tụi mình bây giờ đứng say biển hết. Nhiều người anh em, tụi mình sống ở đây đâu có sạn cả. Thế nhưng mà gặp nhau nước mắt lưng tròng, nói một vài câu để non tâm tình, nước mắt chảy như mưa. Mà trong khi trước đây, nhiều khi ông già mình chết, nước mắt mình không nhỏ được. Là vậy, mình đã liên kết với nhau bằng điển quang. Cho nên là thầy mình cũng vậy. Ông thầy mình bênh học trò lắm. Đức ông Tư với Đức ông Tám là người bênh học trò vô cùng, bênh lắm lắm, bênh quá mức. Ông thương anh em mình lắm. Ông cùng với mình một bè, hay nghĩa là ông sẽ là cái người lái tàu, tụi mình sẽ là những người ngồi trên tàu cùng nhau về Tây Phương Cực Lạc cả. Liên kết với nhau điển quang là cùng nhau về Tây Phương Cực Lạc cả. Có người chỉ mới soi hồn phong luân định thần có một đêm thôi mà có lỡ chết đi, ông cũng độ. Nguyện của ông là thế. Tôi xin kể một cái chuyện nho nhỏ. Cái hồi đó có một vị tu hành theo nhiều phương pháp, không thấy được kết quả bao nhiêu. Ngài mới nói rằng là nếu tôi tìm được chân pháp thì tôi sẽ tự thiêu để cúng dường chư Phật. Rồi Ngài tu hành, Ngài tìm được cái pháp này. tìm được cái pháp này, ngài thiền ngài xuất hồn, rồi ngài thiền ngài thấy biển rút, ngài thiền ngài thấy nhiều ấn chứng lạ lắm. Rồi cuối cùng ngài quyết định là đây là chân pháp. Ngài nói đây là chân pháp thì ngài tự thiêu để cúng dường mười phương chư Phật theo cái lời nguyện của ngài. Ngài đến ngài nói với ông Tám, là thưa ông Tám, tôi tự thiêu. Cái hồi Sài Gòn ông Tám cấm không cho anh em kêu bằng thầy, anh em kêu tôi bằng ông Tám. Cái này là thưa ông Tám, tôi tự thiêu. Thế thì ông Tám mới bảo là tại sao anh ngu vậy, cái tự thiêu rồi lấy gì tu, rồi có cái xác tu chứ tự thiêu lấy gì tu. Thế nói là tôi nguyền như thế, nguyền như thế thì bây giờ tôi xóa cho anh cái lời nguyền đó. Thế ông này nghe vui lắm, về nhà ông không tự thiêu. Ít hôm sau rồi đấy ông Tám, dạ thưa ông Tám, tôi tự thiêu. Ông có bị trói vào cái lời nguyền của tự thiêu. Thì ông Tám lại giảng cho mấy giảng đạo cho ông là đừng có tự thiêu, đừng có dạy vậy, bạn đừng có dạy vậy. Thế lần thứ ba ông đến ông nói, ông Tám cũng rầy mách, thì ông về ông tự thiêu, ông đốt, tầm đấy sang ông đốt. Mà ông Tám 49 ngày 49 đêm phải đến cái mả đó giảng đạo, xuất hồn ngồi trong cái mả giảng đạo cho cái hồn nó nghe, để thức tâm được 49 ngày. Ông bên học trò đến như vậy, ba lần xin tự thiêu ông Tám không cho, mà đến khi tự thiêu rồi ông cũng đến 49 ngày ở trong cái mả để độ cái hồn đó. Thành các bác, các anh chị em đừng có lo, cứ thiền cái này soi hồn không luân định thần là có người độ, chắc chắn có người độ. Có người độ nghĩa là gì quan trọng lắm. Nếu như không có người độ, thí dụ nếu như mình không tu đã, nếu như mình không tu là mình ngồi dưới đáy giếng ở cái tình trạng anh em có đầu có sạn như mình là chết, là ngồi đáy giếng. Nhưng mình tu như bây giờ mà mình cái mình chết, chưa nói có ai độ, cái trình độ của mình đã ngồi trên mây xanh, khác nhau xa lắm. Huống chi có người độ, trời ơi, ngồi trên mây xanh là bay khắp cả càng khôn vũ trụ, muốn đến chỗ nào là đến. Ông ấy là cái người lái tàu, tụi mình ngồi trên cùng một bè, tụi mình đã gặp chân pháp, đã gặp minh sư, mừng lắm, đại phước đức. Các bác đừng lo. Được đăng ký rồi. Dạ dạ. Dạ. Dạ thưa, tôi xin kể thêm lần nữa, một chút xíu nữa. Anh Trung, anh Nguyễn Huỳnh Trung, ông già anh ở Lai Thiêu mất. Thế thì anh ấy đi dạy về buổi chiều, anh đến ông Tám, dạ thưa ông Tám, thăm ông. Ông già anh lúc sáng có đến thăm tôi, bảo ok, ông già tôi đau mấy bữa mà. Thế chạy về ông già chết rồi. tức là anh Trung đang đi dạy học, ông già ở nhà Bình Dương chết, người chết cái hồn lên đảnh lễ ông Tám, Tám cứu rồi. Anh Trung về nhà mới biết là ông già chết. Cảm ơn. Ông thầy là thần thông vô lượng, ông không có lộ ra mà thôi. Bình học trò chữ luôn, mình hết sức bình.
Khi mà mình làm soi hồn lại pháp luân thường chuyển và vô thiền định, thì mình làm một thời gian có nước bọt thì mình quay qua bên trái, mình đút nước miếng. Như vậy cái luồng điện đó nó ảnh hưởng gì trong khi mình quay cổ qua bên trái?
Dạ thưa anh nha, khi mà anh quay cổ bên trái anh đút xuống đó, thì nước miếng nó chảy vào dạ dày. Để anh quay thì anh đút cho khỏi sặc. Nhưng mà cái luồng điện qua khi anh quay với anh đút xuống nó ảnh hưởng đến thận tốt lắm.
Cảm ơn.
Tôi quên em cho em hỏi thêm một câu nữa. Là làm thế nào để mình có tinh khí thần, và làm thế nào để mình giữ tinh khí thần?
Dạ thưa anh, tinh khí thần là mình hít hơi vô, mình ăn vô, mình uống, thì là mình nuôi được cái sức sống của cái thể xác. Trong đó là cái tinh lực vật chất nó vào trong cái xác mình. Thứ nhất là cơm ăn, đồ ăn. Thứ hai là nước uống. Thứ ba là hơi thở. Ba cái đó tạo thành cái tinh lực vật chất để nuôi mình. Thế khi mà đồ ăn vô, hơi thở vô, uống nước vô. Thì qua cái bộ máy này, cái bộ máy này là bộ máy ông trời, bộ máy rất tinh vi, nó mới biến chuyển tất cả cái đó thành ra là cái điển quang năng lượng. Ví dụ mình ăn cái rau, cái màu xanh là chlorophyll, tức là ánh nắng mặt trời nó chiếu vào cái cây, nó giữ được cái năng lượng mặt trời. Thế bây giờ nó vào trong cái xác này, cái bộ máy tiêu hóa của mình nó được biến trở thành một cái thứ năng lượng. Cái rau cỏ nó biến thành thứ năng lượng, hay là cơm thịt nó biến thành thứ năng lượng, nước mình uống nó vào trong cơ thể mình nó cũng biến thành một thứ năng lượng, rồi hơi hít vô nó biến thành thứ năng lượng, nó là tinh ba vật chất, cái loại năng lượng nó dùng để nuôi dưỡng cái thân xác của mình và nuôi dưỡng cả cái thần hồn của mình nữa. Thế thì đó là cái tinh ba vật chất, nó thành cái tinh lực của mình. Cái tinh lực của mình, rồi thì cái khí lực của mình, cái tinh lực đó nó biến thành cái khí lực. Cái khí lực là cái gì? Là cái sức mạnh nội tại ở bên trong, là cái khí lực. Cái khí lực nó an ở đâu? Nó an ở tai. Thành ra cái tai mình ấy, khi mà mình mạnh ấy, mình nghe tỏ lắm. Khi mình yếu mình nghe nó lùng bùng. Như Huynh bây giờ mà đi lấy vợ, trong được chừng 2 tháng đầu tai Huynh cứ lùng bùng đấy. Cái khí lực nó mất đi. Cái thần lực là an ở thần, an ở đâu? Thần an ở mắt. Nhìn con mắt mình thấy thần của người ta. Đấy, người tu mà Huynh thấy mắt nhìn có tia ra, thấy mắt người nào đó nó có tia ra, nó óng ánh đó, là cái thần của người ta. Cái người không tu mà cái tuổi 50-60 như tôi, mắt nhìn cái mắt lợn luộc, mắt cái mắt heo luộc, nó lờ đờ, hay là mắt nó đỏ, hay là mắt tham lam, mắt chứa đầy dục vọng, mắt nó đờ đẫn. Còn người tu anh em mình mắt nó có tia rồi. Hay mình thiền thời gian, nó bảo tại sao mắt cậu dụ này sáng vậy, đẹp gái vậy, mắt nó sáng vậy. Thần chứa, cái thần lực chứa nằm trong con mắt đó. Thế bây giờ mình thở thường chuyển là tinh hóa khí, khí hóa thần. Trước kia cái tinh ba vật chất nó trói cái thần lực của mình lại, nó trói cái tâm thức của mình. Ví dụ như cái dòng đời nó trôi chảy ví như là cái quạt máy. Đấy, cái tinh ba vật chất, cái tinh lực vật chất, sự sống vật chất, hay là sức sống, hay là nói cho rõ hơn là cái dân chất nằm ở trong mỗi tế bào. Thì cái dâm chất nằm trong mỗi tế bào, ở trong cái thân xác của mình, nó trói cái thần thức của mình, nó trói vào ngoài đầu cái cánh quạt, đầu cánh quạt máy. Thành như dòng đời ví như cái quạt máy nó trôi, thì mình tham, mình sân, mình si, mình giận, mình buồn, mình khổ, mình bực bội, mình lo âu, mình rầu rĩ, mình đố kỵ, mình ganh ghét, mình xuôi theo cái dòng đời, cái quạt máy nó xoay, mình xoay tít thò lò vậy. Sở dĩ mình xoay tít theo lò, theo dòng đời, tâm mình không có bằng an, là vì tâm thức mình đã bị cái sinh động lực, sinh chất ở trong mỗi tế bào, dâm chất trong mỗi tế bào, nó trói mình vào ra ngoài cái cánh quạt của cái quạt máy. Thế bây giờ thiền định là gì? Thiền định là một phương pháp. Thiền định theo pháp lý vô vi này là một phương pháp rút cái sinh động lực, dâm chất ở trong mỗi tế bào, cái mà ông trời dùng để trói mình ở đầu cánh quạt, mình lại dùng chính nó để mình cởi trói. Mình pháp luân thường chuyển, mình chuyển nó thành cái thần lực của mình. Cái khi thần lực mình đủ mạnh thì mình rời cái trói ngoài cánh quạt, mình đi dần vào trong trục cánh quạt. Đến khi mình mạnh, đủ mạnh, mình ngồi vào trục cánh quạt, mình nhìn cái dòng đời xoay chuyển, và tâm mình cứ đứng ở trong cục cánh quạt, nó chuyển thành thần lực của mình. Muốn vào trục cánh quạt đâu có dễ, ai cũng biết cả. Ai nhìn cái quạt máy quay cũng biết là mình đứng ở giữa trục cánh quạt là nó không quay. Tôn giáo nào cũng nói là anh đi vào giữa trục cánh quạt thì nó không quay. Nhưng mà làm sao? Vấn đề của chúng ta là làm sao để mình rời được cái cánh quạt để ngồi vào giữa trục cánh quạt. Mình đã bị trói ở ngoài cánh quạt là mình trôi lăn theo dòng đời. bây giờ làm sao để mình rời bỏ cái ngoài, chúng ta chui vô giữa trục.